truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày qua, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tìm hiểu về luật bầu cử và sẵn sàng đi bầu cử đúng luật.
Liên đoàn Lao động thành phố thành lập đoàn đi thăm tặng quà cho công nhân và người lao động nhân tháng công nhân năm 2016.
Là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban bảo vệ dân phố phường Quang Vinh có những đóng góp không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cùng với lực lượng công an phường triệt phá nhiều điểm ma túy phức tạp, đem lại sự bình yên trong nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về Ban bảo vệ dân phố này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày qua, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tìm hiểu về luật bầu cử, tham gia đầy đủ các buổi họp và hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đặc biệt, đến thời điểm này, người dân đang tích cực nghiên cứu tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã ghi lại ý kiến của các cử tri trên địa bàn thành phố, gồm ông Đào Tiến Dũng, cử tri phường Phú Xá, bà Hoàng Thị Hòa, cử tri phường Tân Thành, ông Nguyễn Như Hải, cử tri xã Đồng Bẩm, bà Đỗ Thị Thủy, cử tri phường Tích Lương và ông Nguyễn Duy Luân, cử tri phường Phú Xá về các chương trình hành động của các ứng cử viên.
Sau khi nghe cái chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 thì tôi thấy rằng các đại biểu ứng cử khóa 14 đợt này có cái chương trình hành động rất là cụ thể, sát thực, tạo được cái lòng tin cho cử tri, và đại đa số cử tri là tin tưởng vào những cái chương trình hành động của các đại biểu. Còn riêng cá nhân tôi, mình thấy rằng là cũng cần phải bổ sung vào cái chương trình hành động của các đại biểu. Nếu trúng cử, cần phải có cái biện pháp cụ thể để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp. Đấy. Và quan tâm đến đời sống của nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước, đặc biệt là về tình hình biển đảo và biên giới đất liền.
Qua nghe tham luận của trình bày cái chương trình hành động của 5 đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thì tôi rất tâm đắc với tất cả các nội dung chương trình hành động của cả 5 đại biểu Quốc hội vừa trình bày. Tuy nhiên, thì trong 5 đại biểu, thì tôi tâm đắc nhất là đại biểu Trần Quốc Tỏ, Bí ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, và đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Với nội dung chương trình hành động của đồng chí Trần Quốc Tỏ thì tôi thấy có 2 cái nội dung mà tôi thấy rằng là sát thực tế nhất trong cái thời gian về tới đây. Đó là nội dung thứ 6 của đồng chí Trần Quốc Tỏ, đó là vấn đề an ninh quốc phòng. Mà nếu an ninh quốc phòng mà ổn định, đảm bảo thì kinh tế phát triển của địa phương sẽ phát triển tốt. Và cái nội dung thứ 7 của đồng chí Trần Quốc Tỏ đó là cái nội dung mà gần dân, sát dân và nghe tâm tư nguyện vọng của dân. Và trong cái nội dung trước mắt tới đây thì đồng chí Tỏ quan tâm đến cái vấn đề cán bộ của địa phương, các phường xã phía nam thành phố Thái Nguyên. Đại biểu Đoàn Thị Hảo thì tôi tâm đắc với cái nội dung thứ 2, đó là nội dung về một số công trình của thành phố Thái Nguyên mà lâu nay cũng chưa thực hiện được. Đó là cái vấn đề giải phóng mặt bằng và cái đất để tái định cư cho nhân dân. Do vậy đồng chí Đoàn Thị Hảo đưa ra những cái nội dung như vậy thì tôi thấy rằng là rất là sát thực. Thứ hai nữa là cái nội dung thứ 4 của đồng chí Đoàn Thị Hảo đó là xây dựng cơ sở hạ tầng, các cái công trình và để xây dựng cái cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế địa phương.
Tôi là một cử tri của phường Tân Thành với mong muốn kỳ vọng các cái chương trình tập trung vào các cái dự án trọng điểm. Một là khu du lịch của Hồ Núi Cốc, hai nữa là cái dự án của Đài Hóa Tân Hoàn Vũ. Với cái diện tích trên cái tổng 26 ha này mà sớm được đưa vào hoạt động ấy thì sẽ tạo cái điều kiện cho người dân về mặt an sinh xã hội. Thứ nhất là cái kinh phí thì người dân là không phải đưa người thân của mình đi xa. Thứ hai nữa là cũng để mà đáp ứng được với lại các cái gia đình người giàu cũng như người nghèo được đảm bảo. Bên cạnh đó là giải quyết được môi trường thì trong lành. Thế và cái dự án thứ ba nữa đó là ven hai bờ sông Cầu. Thì hiện nay với thành phố Thái Nguyên đang đầu tư và mong muốn của người dân cũng như cử tri sớm có được thành phố xanh sạch đẹp.
Với bản thân tôi nhận thức được rằng với những cái điều quan trọng nhất của một đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thì cái điều đầu tiên là phải về cái phẩm chất đạo đức, về lý tưởng cách mạng, trung thành với Tổ quốc. Phần thứ hai là phải trung thực trong cái nhiệm vụ công tác của mình. Và cái thứ ba nữa là anh phải gần gũi với nhân dân, lắng nghe và quan tâm tới những tâm tư nguyện vọng của người dân.
Tôi rất tâm huyết với cái chương trình hành động của ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tuy ông mới được Đại hội Đảng bộ của tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cuối tháng 10 năm 2015. Đến nay, ông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Cử tri phường Hương Sơn chúng tôi cũng luôn theo dõi và được biết bằng những cái tín nhiệm của mình, ông đã kêu gọi được các nhà đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên thực hiện các dự án như là dự án Hồ Núi Cốc, khu du lịch Tâm Ninh với vốn đầu tư là 15.000 tỷ và đã được khởi công. Và hiện nay thì đang thực hiện cái dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên, xây dựng Đài Hóa Thân và quan tâm đến xây dựng nhà tang lễ của thành phố ở khu vực Bệnh viện A và xây dựng sửa chữa lại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Hiện nay ông đang kêu gọi các nhà đầu tư để kè hai bên bờ sông Cầu và xây dựng khu đô thị hai bên bờ sông. Đây là cái chương trình thực hiện dự án xây dựng thành phố ven sông. Cử tri của phường Hương Sơn chúng tôi ấy thì cũng rất tin tưởng và cũng đề nghị là các ông bà chúng cử sẽ thực hiện đúng theo các chương trình hành động của mình đã đề ra. Thứ hai cũng đề nghị là các ông bà là lãnh đạo của tỉnh chúng cử lần này thì sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thực hiện cái dự án xây dựng thành phố ven sông và quan tâm đến khu vực phía nam của thành phố chúng tôi là xây dựng cái con đường đi qua các phường phía nam để là giao lưu để phát triển kinh tế xã hội.
Tại bản thân em thì không phải là quá trình em chỉ cần tham gia bầu cử để bầu ra những đại biểu mà bản thân em phải tìm hiểu thật kỹ càng để bầu ra những đại biểu có đủ đức đủ tài và giúp cho nhân dân có những cái chính sách và để đất nước phát triển. Và hơn nữa thì bọn thế hệ trẻ bọn em cũng gửi gắm vào những đại biểu rất nhiều cái tâm tư tình cảm cũng như là cái hy vọng. Và cái tâm tư em lớn nhất bây giờ chính là hy vọng đại biểu mới làm sao để cho họ có những cái đủ đức đủ tài và giúp cho bọn em có những cái hướng đi mới cũng như là giúp giải quyết những khó khăn khúc mắc của sinh viên cũng như thế hệ trẻ hiện tại.
Sáng 17 tháng 5, tại trụ sở tiếp công dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp đối thoại với các hộ dân phường Trương Vương để giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai. Trong đó, 52 hộ dân thuộc tổ 23 phường Trương Vương đề nghị thành phố xem xét tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ ổn định cuộc sống. Liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, bà Nguyễn Thanh Minh, tổ 5 đề nghị thành phố xem xét giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyễn Thanh Minh và các hộ liên quan. Trước những đề nghị của các hộ dân phường Trương Vương, căn cứ theo các văn bản liên quan, các phòng ban chuyên môn của thành phố đã giải trình làm rõ những ý kiến kiến nghị của các hộ dân về các vấn đề nêu trên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân phường Trương Vương phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường tổng hợp nhu cầu diện tích đất tái định cư của 52 hộ dân và báo cáo thành phố để thành phố giải quyết. Đối với việc tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thanh Minh, thành phố đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ và giải quyết việc tranh chấp theo đúng thẩm quyền.
Nhân tháng công nhân 2016, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà cho công nhân người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với công nhân lao động về những khó khăn vất vả trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống. Qua trao đổi tại các doanh nghiệp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động đã ghi nhận về những cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo điều hành của tổ chức công đoàn cũng như ban giám đốc các doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do giá cả vật tư tăng cao, thị trường tiêu thụ gặp nhiều hạn chế, sức cạnh tranh giữa các đơn vị khốc liệt, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng đến 6,3 triệu đồng một người một tháng. Tại buổi đến thăm, đoàn đã tặng công nhân, người lao động mỗi đơn vị một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ban bảo vệ dân phố phường Quang Vinh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Triệt phá 4 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 50 triệu đồng, bị thương 1 người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Gia Sàng, Thịnh Đán, Đồng Bẩm. Đáng chú ý, hồi 11 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1948, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, có trồng nhiều cây cần sa cao từ 40cm trở lên trên diện tích đất khoảng 70m2. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản sự việc và cùng với chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa nói trên. Hiện Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 203 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 227 ca tuần tra kiểm soát với 963 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các phường Quang Trung, Tân Long, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ bắt 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,746 gram heroin và 3,793 gram ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Công an phường Hương Sơn vận động 2.000 nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, hồi 9 giờ ngày 17 tháng 5, tại khu vực đảo tròn Tân Long thuộc địa phận tổ 16, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đã xảy ra một tai nạn giao thông đường bộ rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, vào thời điểm trên, xe ô tô semi remorque đầu kéo biển kiểm soát 20C00761, remorque biển kiểm soát 20R00365 do Trần Văn Vinh, sinh năm 1982, trú tại đội 7 Dương Vân, thị trấn La Bằng, huyện Đại Từ, điều khiển đi hướng Tân Lập đi Tân Long, đã đâm va với xe mô tô nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 20G1-14415 đi phía trước cùng chiều. Trên xe mô tô có ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1975, trú tại Mỏn Hạ, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, và Hoàng Xuân Kít, sinh năm 1947, trú tại Làng Vàn, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Hậu quả vụ tai nạn làm ông Long và ông Kít bị thương nặng và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân. Thưa các đồng chí và các bạn, là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Vinh có những đóng góp không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với lực lượng công an phường triệt phá nhiều điểm ma túy phức tạp, đem lại sự bình yên trong nhân dân. Sau đây là ghi nhận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Vinh.
Phường Quang Vinh là một trong những phường trọng điểm về an ninh trật tự. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân phường, chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng công an, Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Vinh thường xuyên phối hợp với công an phường, các ban ngành đoàn thể ở tổ dân phố, tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng người dân. Công khai phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, phối hợp với cảnh sát khu vực, tổ nhân dân, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nắm quản lý chặt chẽ địa bàn, cảm hóa giáo dục các đối tượng phạm tội, tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm. Ông Hoàng Văn Minh, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Quang Vinh cho biết.
Lực lượng bảo vệ dân phố phường Quang Vinh hàng tháng thì tổ chức tuần tra của các tổ bảo vệ, ngoài ra còn lập những nhóm từ 5 đến 7 người cùng với công an đi tuần tra toàn bộ địa bàn của phường bất kể ngày đêm. Hai là những khi có cái vụ việc xảy ra thì lực lượng bảo vệ nhận được điện thì sẽ cung cấp cùng công an và nhanh chóng đến các cái nơi xảy ra để mà ngăn chặn cũng như là bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Phần thứ ba đó là về ma túy, lực lượng bảo vệ của phường Quang Vinh là các đồng chí là đoàn kết và rất nhiệt tình, không ngại khổ, ngại khó thì nhiều khi là đi rình và ngăn chặn các cái tụ điểm ma túy, bắt các đối tượng buôn bán ma túy.
Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số đối tượng phạm tội có sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng tự chế để gây án có xu hướng gia tăng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng công an phường đấu tranh chấn áp tội phạm, theo ông Hoàng Văn Minh, thì lực lượng bảo vệ dân phố cũng cần phải được trang bị các công cụ kỹ thuật hiện đại. Trao đổi với đồng chí Ngô Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng Công an phường Quang Vinh được biết, mặc dù trang bị còn nhiều thiếu thốn nhưng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, Ban Bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường triệt phá thành công 7 điểm ma túy vượt chỉ tiêu đề ra. Quản lý chặt chẽ 102 người nghiện ma túy, lập 2 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 của Chính phủ. Vận động 7 lượt người cai nghiện tại gia đình, 12 người nghiện điều trị bằng thuốc methadone. Do đó, với sự cố gắng nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, nòng cốt là lực lượng công an phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố đã đưa phường Quang Vinh không còn là điểm nóng về ma túy. Các tội phạm về hình sự, tệ nạn xã hội giảm cả về số vụ, số đối tượng. Xuất thân từ lực lượng quần chúng, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân tin yêu, ủng hộ là yếu tố quan trọng giúp cho Ban Bảo vệ dân phố của phường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bà Trần Thị Kiều Oanh, công dân tổ 9 phường Quang Vinh cho biết, lực lượng công an cùng Ban Bảo vệ dân phố không quản ngày đêm tuần tra trên các tuyến phố, vây bắt các đối tượng có biểu hiện mua bán sử dụng ma túy. Nếu như trước kia người ta nói rằng muốn buôn bán ma túy thì lên Quang Vinh, thì bây giờ không có hiện tượng đó xảy ra. Quang Vinh đã không còn là điểm nóng về ma túy. Chúng tôi cảm thấy rất tin tưởng vào lực lượng an ninh cơ sở và cảm thấy khâm phục các anh công an và lực lượng bảo vệ dân phố trong đêm tối lao vào vây bắt đối tượng, mặc dù đối tượng có dùng dao và súng để chống trả lại. Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, tập thể Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Vinh được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. anh Dương Văn Tuyên, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố số 2 phường Quang Vinh, chiến sĩ thi đua cơ sở tâm sự. Trong năm qua, bản thân tôi cùng với lực lượng ban bảo vệ dân phố dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của lực lượng công an phường đã quản lý chặt chẽ địa bàn, tham gia cùng lực lượng công an, phối hợp tuần tra kiểm soát, bắt giữ các đối tượng phạm tội, đặc biệt là các đối tượng phạm tội về ma túy. Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, Ban Bảo vệ Dân phố phường tăng cường phối hợp với lực lượng công an phường, duy trì an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự, đảm bảo để nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình về cuộc bầu cử tới đây. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 77-82%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ đang giặt thử quần áo bằng bột giặt Attack khử mùi mới số 1 Nhật Bản mà bác Hai vừa giới thiệu. Vì quần áo nhà mình vẫn còn mùi ẩm mốc khó chịu dù mẹ đã giặt sạch.
Con đó mẹ nè, chỉ giặt sạch thôi đã đủ chưa? Con được học ở trường. Vi khuẩn là nguyên nhân gây mùi ẩm mốc. Vi khuẩn vẫn tiếp tục sinh sôi gây mùi. Ngay cả trên quần áo đã giặt sạch, khi giặt phơi trong những điều kiện thiếu nắng như thời tiết nồm ẩm, mùa mưa, giặt ban đêm, hoặc phơi trong nhà, chỉ giặt sạch thôi chưa đủ, phải sạch khuẩn đó mẹ.
Hèn gì, bác Hai giới thiệu bột giặt Attack với công nghệ khử mùi Nhật Bản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Giặt sạch theo chuẩn sạch mới, khử đến 99,9% vi khuẩn gây mùi. Chưa kể còn có 2 cơ hội du lịch Nhật Bản cho 2 gia đình 6 người, cùng nhiều quà tặng có tổng giá trị 3 tỷ đồng. Tham gia ngay từ ngày 3 tháng 5 đến 31 tháng 7 năm 2016.
Thích quá mẹ ơi!
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua, các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh, khóa 1, từ ngày 22 tháng 5 năm 2016, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2016. Khóa 2, 3, 4, từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.